Bạch thầy, con niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà con ăn chay thường nữa. Bạn con á thì trồng rau cải, mà trồng rau cải á thì nó hay cho con ăn, mà rau cải tâm sự con nếu không xịt thuốc thì ba cái cải, ba cái rau này sâu rầy hết không thể ăn được. Ăn chay nhà có rau quý vị, nhưng mà sâu rầy ăn hết rồi lấy gì ăn, phải không? Xịt thuốc thì sâu rầy chết, mà lại ăn chay thì làm sao? Rồi còn bản thân cô á thì cô thấy con chó á, nhà của người bạn kế bên nó bị nhiều con ve đeo quá, cô phải bắt, mà bắt á thì biết biết những con ve này. Bây giờ này cô cũng là người ăn chay, mà nếu không bắt những con ve này á thì chó nó cắn chó chết. Mà bây giờ bắt những con ve này thì cô niệm Phật quá chừng luôn, mà không biết là mấy con ve này nó có không, giờ làm cách nào để cho những con sâu này, những con ve này nó siêu. Một câu hỏi rất là thật tình, một câu hỏi rất là dễ thương, phải không? Trong bước đường tu của người Phật tử nó là như thế đó quý vị. Và câu hỏi này Phật tử hỏi con và có viết lên đây nè, nên giờ con nói ý đó, con chuyển tải, con thỉnh ý thầy, thầy hoan hỷ.
Không có sự ăn chay tuyệt đối, vì thế giới duyên khể này là một sự tương đối. Thực phẩm chay mà chúng ta ăn bao gồm rau quả, gạo, lúa mì, ngũ cốc đều được trải bằng cái chết của rất nhiều loài côn trùng, do những người làm nông đó phải dùng thuốc bảo vệ thực vật để mà tiêu diệt chúng. Khi lặt rau, do gạo, nấu cơm, làm đồ ăn đó thì vô số các vi trùng vi tế đã bị kết liễu mạng sống rồi. Cho nên hướng đến sự ăn chay tuyệt đối đó là một ảo vọng thôi. Và do đó nó chỉ có cái tác hại là gây áp lực cho mình đang ăn chay mà cứ phải lo lắng nhiều, giống như người đặt câu hỏi. Ăn chay tương đối là một sự trải nghiệm của lòng từ bi, vì ta thấy rõ mạng sống của các loài động vật gần nhất là các loài gia súc là bình đẳng với con người. Cho nên thay vì ta kết liễu mạng sống của chúng theo học thuyết vật dưỡng nhân của Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo hữu thần, thì Đức Phật dạy chúng ta là tôn trọng để cho có tiến trình sanh già bệnh chết của chúng nó diễn ra tự nhiên. Hiện nay khắp toàn cầu đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta phải bảo vệ các loại sinh thái mà mỗi một cái loại động vật đều đã góp phần tạo nên cái đấy. Mà không á là hâm nóng toàn cầu đó nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Trong vòng 30 năm nữa đó, 1/3 địa cầu chúng ta phải chìm vào trong biển nước. Mà nếu ta không ngưng cái việc mà sát nghiệp đó thì cái mức độ diễn tiến nó sẽ nhiều hơn. Khoảng 450 gram thịt, tức là 1 pound, được chế tác từ cái công nghệ chăn nuôi thực phẩm là đã làm ô nhiễm 3 phương diện: không khí, nước và đất. Cứ mỗi một mét khối đất đó, mà không có trồng trọt cho chăn nuôi đó, thì nó có cái lớp hoa màu là khoảng 4 tấc rưỡi. Nhưng mà khi mình chăn nuôi và trồng trọt lên, nó chỉ còn lại là 1 tấc rưỡi thôi, tức là nó giảm đi đến 30 cm hoa màu, cho nên làm ô nhiễm đất nghiêm trọng. Còn nước đó, thì bỏ nửa ký thịt như vậy là người chăn nuôi sẽ phải làm tốn hao đến khoảng 23 gallon, một gallon như vậy khoảng 3 lít, tức là nó tốn hao rất là nhiều. Và nó tống khứ vào trong bầu khí quyển này khoảng 280 cho đến 350 khí carbonic. Như vậy cái lệ lạc ở đây là cái gì? Chỉ có một thiểu số các nhà chăn nuôi và sản xuất thôi. Còn cái tiền mà Bộ Y tế của các quốc gia bỏ ra bảo trợ an sinh xã hội về sức khỏe đó cho các người dân ở quốc gia mình, nó tốn gấp là 100 cho đến 1 triệu lần so với cái lệ lạc mà một số thương gia hưởng được. Tại vì ăn quá nhiều các độc tố vào trong cơ thể, cho nên tổn thất đó còn có thể dẫn đến tình trạng là bị phá rừng rồi thất nghiệp. Vì chăn nuôi sẽ làm cho thất nghiệp nhiều lắm, và đó là mối đe dọa cho hành tinh của chúng ta nói chung. Chính vì thế mà việc ăn chay được Đức Phật dạy trong mối cái hiện đại được hiểu ở một mức độ sâu sắc hơn, và giá trị đóng góp của nó cho việc ngăn chặn hâm nóng toàn cầu sẽ có kết quả cao hơn. Cho nên chấp nhận ăn chay tương đối, nghĩa là không có tự tay giết hoặc là mua những cái vật đã được giết. Và nếu có sự lựa chọn ăn mặn thì mua các vật đã được làm rồi để giảm sát nghiệp một cách tối đa. Còn trong nấu nướng thì các vi trùng nó vẫn có, cho nên khi ăn cơm thì các tu sĩ được thực tập quán chánh niệm hồi hướng công đức cho các cái loài vi trùng vi tế này đó được siêu sinh và rủ bỏ các hạng thù. Đó là sự thực tập. Các Phật tử tại gia cũng nên làm như vậy để cho mình khỏi phải bị ức chế tâm lý lo lắng quá nhiều. Còn việc mà nuôi chó, bắt những con rận chí là con gì trên nó đó, đó là thể hiện mối quan tâm. Đức Phật dạy cho những vị xuất gia đó là không nuôi chó mèo trong chùa, bởi vì nó sẽ liên hệ đến như thế này: khi có nuôi mà chăm sóc không kỹ, vệ sinh không kỹ đó, thì chúng sẽ bị những cái bệnh hoài da, và do vậy bảo vệ nó là giết một số con khác, mà không giết những con khác là đồng nghĩa làm cho nó bị thương tật. Có thể là không có con chó nào chết vì con chí con rặn đó đâu, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Cho nên tu sĩ là không nuôi những thứ này, không có nuôi. Bây giờ có một số chùa lớn cũng phải nuôi để bảo vệ cái độ an ninh và an toàn đó, chứ không phải vì cái lý do mà thương giống như là các người Phật tử tại gia. Cho nên tốt nhất đó, là ta vệ sinh cơ thể của các loài vật mà ta nuôi đó, thật là sạch, thì ta đâu có mấy con rặn lên đó là mình phải làm cái công việc sát nghiệp này. Mà nếu lỡ có đó thì ta đừng tự làm, nhờ những người khác ta làm. Khi mình đã sát rồi thì nghiệp nó phải có thôi. Bảo vệ cái con này mà làm thương tổn con kia thì nhân quả, ta có phước trong sự bảo vệ nhưng mà ta chịu cái quả về cái sự sát hại đó. Đó là một quy luật rất là hiển nhiên thôi. Mấy năm vừa qua đó thì toàn cầu đang có cái mối lo H1N1, cho nên đã giết rất nhiều các loại gia cầm, giết một cách tập thể. Triệu con đã từng bị giết và chôn ở dưới đất, rồi quỷ thuốc lên để không gây ảnh hưởng, vì người ta lo ngại rằng cái cơ hội lây lan cái bệnh dịch dẫn đến chết người á, nó giống như là vào năm 1903 và đến 1905, lúc đó nó cũng làm thương tổn vài chục ngàn người. Và rất may là Tổ chức Y tế Thế giới đã làm và kết quả là khống chế được cái nạn đó. Nhưng mà gần đây thì báo chí cũng đưa tin, đôi lúc á, một cái dịch bệnh nó không có cái mức gọi là nguy hại lớn đến thế, nhưng mà những cái công ty dược phẩm đó mà người ta phải bơm vô nỗi sợ hãi thật là nhiều, đưa nó lên thật là ghê gớm để cho dược liệu này được bán ra khắp toàn cầu. Ngay cả trong cái tình huống AH1N1 vừa qua, dịch cúm tai heo như tên gọi cũ đó, thì bây giờ đó là AH1N1 thì cũng như vậy. Và các khoa học gia về y tế đã tố cáo tổ chức WHO vì đã chạy theo cái sự xoay sở của một số doanh nghiệp dược mà phải làm cho thế giới này bị khủng hoảng, nỗi sợ hãi và tốn rất nhiều tiền cho những thứ mà nó lẽ ra nó không cần phải như thế. Thì cái vụ tranh chấp đó về vấn đề luật pháp đang được diễn ra ở phương Tây. Thì nói như thế để chúng ta thấy rằng là cái việc mà giết các loài gia cầm để bảo hộ mạng sống con người đó, thì phước và tội nó diễn ra một lúc. Bảo vệ sức phóng con người là có phước, nhưng mà sát nghiệp các loài vật là có tội. Và dĩ nhiên có những cái tình huống ta không có một sự là lựa chọn thứ ba ngoài, hoặc là để cho một loài này tồn tại, hoặc là phải diệt một loài kia đi. Thì khi làm ta phải phát xuất từ cái lòng từ bi và cái động cơ chân chính. Chứ còn nếu mà ông dược phẩm nào ông nghĩ rằng là tôi phải làm cái này ra để tôi bán chạy thì nghiệp sát nó rất là nặng. Còn nghĩ rằng là tôi không muốn cho con người bị lây lan cái chứng dịch bệnh để được an toàn về tính mạng á, thì cũng mang nghiệp, nhưng mà nghiệp đó nó nhẹ hơn chút xíu. Như vậy là nghiệp còn ảnh hưởng theo động cơ chứ không đơn thuần chỉ tùy thuận về số lượng, khối lượng và tính chất mà. Bây giờ nó còn ảnh hưởng với cái động cơ mà chúng ta đang làm. Cho nên khi làm á thì ta cũng phải nói một cái bất đắc dĩ. Ví dụ như một cô dâu về nhà chồng, mẹ chồng thích ăn thịt gà quá và buộc phải làm, thì ta phải tìm cách thối thác nó là để con mua ngoài chợ. Mà nếu bà già chồng mà khó tính nó giờ không, mẹ muốn con làm thì lúc làm mình phải nghĩ cái chuyện bất dĩ gia đình, mong được tha thứ, mong sám hối để mà rửa bỏ nghiệp, rồi phải thể hiện ra những sự rùng rợn sợ hãi và làm cho con vật nó cũng sợ theo. Thì cái bà già chồng bà sẽ thấy ồ cái này giết này ác quá, nên từ đó về sau bà không có cái nhu cầu đòi giết nữa, thì ta sẽ giảm được cái nghiệp sát. Ít nhất là không nên trực tiếp. Ở tại thành phố San Jose của Hoa Kỳ đó, có gia đình luật sư nổi tiếng trong cộng đồng người Việt Nam. Và luật sư này cùng vợ ăn chay trường, lý do rất đơn giản là vì đứa con gái của hai anh chị, lúc đó nó khoảng 10 tuổi thôi. Hôm đó đi học về đó thì thấy hai con gà mất tiêu, con vịt cũng mất tiêu luôn. Nó mới hỏi mẹ ơi, hai bạn gà và bạn vịt của con đâu rồi? Mẹ nói nằm ở trong nồi thịt kho. Nó khóc và nó nói là mẹ ác độc lắm, con không chơi với mẹ nữa, mẹ đã giết bạn của con. Và suốt mấy ngày nó tuyệt thực không ăn cơm, nó cứ lầm lầm lì lì gì đó. Mẹ nó mới đi xin lỗi nó. Nó thôi mẹ lỡ rồi, lẽ ra trước khi làm việc này mẹ hỏi ý kiến con trước. Tại vì khi hai ông bà đi làm ở nhà nó chơi với ai? Chơi với mấy con gia súc trong nhà thôi, và nó xem nó như là bạn của nó. Cho nên cái câu nói rất là hồn nhiên của nó, nhưng mà làm cho hai chồng thức tỉnh. Một đứa bé mà còn có chất Phật với biểu hiện của lòng từ bi như thế, ta là Phật tử mấy chục năm chẳng lẽ không làm được như thế sao? Cho nên hai anh chị, tức là cha mẹ của nó, đã phát nguyện ăn chay trường từ cái câu nói của nó. Thì nhìn chung đó là giết và bảo hộ có một cái mối quan hệ nhân quả, đôi lúc là bù trừ, đôi lúc đó là ngược lẫn nhau. Nếu ta phát xuất từ cái lòng từ bi bảo hộ cho một cái chủng vật nào nó quan trọng hơn, thì việc giết cái này thì nghiệp nó sẽ nhẹ hơn chút xíu. Còn vì mình tức nó, trời con chó này tao thương mà tụi bay dám ảnh hưởng đến nó, làm hư tổn nó, ta giết mày cho mày biết, thì nghiệp nó sẽ nặng hơn nhiều. Giết xong bụp một cái máu của nó xịt ra, thân thể nó nát như tương, rồi mình còn lẩm bẩm hai ba cái, dùng cái gì đập lên hai ba lần nữa. Thì như vậy một đơn vị sự sống kết thúc, như mà nghiệp sát diễn ra đến ba bốn lần. Giết lần thứ nhất, là đập lần thứ hai, đập lần thứ ba, đổ xăng vô đốt chết lần thứ tư, là giết đến bốn năm lần, là cái nghiệp nó nặng hơn. Cho nên phải thể hiện lòng từ bi ở trong cái động tác mà ta phải bất đắc dĩ làm thì nghiệp nó có. Còn tốt nhất là ta không nên làm, không nên làm thì người khác làm. Thì cái người nói là Phật tử không làm, người khác làm khôn quá vậy, thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu chứ biết sao giờ. Do đó nuôi các con vật mà không để cho nó bị những cái chứng bệnh ngoài da, thương tật trên cơ thể là tốt hơn. Khi để nó bị rồi thì ta phải có một giải pháp hết sức là tương đối, và chắc chắn là phải dính vào cái nghiệp thôi. Thì hạn chế được cái nào là tốt cái đó. Còn cái ăn quán giang hồ ở trong sanh tử luân hồi này đó, thì mình không thể nào phủ định nó được hết đó. Mặc dù mình không thấy nó rõ cụ thể, mình không chứng minh được là giữa cái đời trước của tôi với đời này cái liên hệ nhân quả trong sắc nghiệp như thế nào, nhưng mà nhân quả tự động nó sắp xếp hết. Ví dụ như mình uống nước vô, đây là ly nước chanh chẳng hạn, uống vô tự động cho nó bớt cái khăn ngổ à. Rồi nếu nó có chất đường nhiều thì các cơ quan nào nó cần đường nó rút. Nó có chất chua nhiều, cơ quan nào cần chua thì nó sẽ rút. Nhưng mà nếu chua quá thì nó ảnh hưởng đến bao tử. Như vậy là cũng là một cái loại giải khác đưa vào cho cơ thể. Nó tốt với lại cái bộ phận này, nhưng có thể xấu với bộ phận kia. Hoặc có thể nó bị bão hòa giữa những cái tốt xấu trong cơ thể có sẵn. Thì một cái nghiệp sát hay một nghiệp tốt, nghiệp xấu gì nó cũng diễn ra như thế. Ta nạp vào trong cái tổng thể con người của mình, thì những cái nghiệp đã có sẵn về bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, bảo vệ sức khỏe, thương yêu chăm sóc vân vân, nó đã quá nhiều. Thì một cái nghiệp sát này vô nó sẽ bị hòa tan vào trong đó, cho nên cái quả trổ nó sẽ ít hơn. Nhưng mà cũng là một cái động tác như vậy, một đơn vị sự sống bị kết thúc như vậy, mà người này hoàn toàn không có cái phước về tuổi thọ gì hết á, không có gieo trồng, mà toàn là giết rất là nhiều kiếp về trước, thì cái này nó trổ quả rất là nhanh. Nó bị ảnh hưởng của cộng nghiệp và những cái nghiệp quá trước rồi đó. Cho nên là tốt nhất mình không biết là trước đây mình có nghiệp gì tốt, nghiệp gì xấu. Bây giờ tránh được càng nhiều càng tốt mà. Và nếu có lỡ là những cái nghiệp như trước đây là mình là làm đồ tể hay là bán thịt cá băm chặt giết rồi quá nhiều, thì sau này nếu mà chuyển được nghiệp thì càng tốt. Thì phóng sanh rồi giúp cho người già trẻ mồ côi, bảo vệ sinh thái, đi trồng cây vân vân, thì tất cả đó là những cái nghiệp để mà giảm cái nghiệp sát này. Thì làm được như thế thì cái bù trừ nhân quả sẽ làm chúng ta không phải trả một cách quá nặng từ những hành động sát nghiệp của mình. Và đó là cái khôn ngoan của người Phật tử nói chung. Chân thành cảm ơn thầy Thọ và tất cả chư Tôn Đức tại chùa. Kính chúc quý hành giả có một ngày tu được an lành, tinh tấn trong tu học và đạt được cái kết quả an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây.